cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tin Lành Matthew đoạn 16. Trong đoạn này ký thuật về sự đối nghịch với những người Pharisee và Sadducee, các môn đồ xưng nhận Đấng Christ. Phi-e-rơ nói thay cho các môn đồ lần đầu tiên nói về hội thánh, sự chết của Ngài và sự sống của Ngài. Bây giờ mời quý vị cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất, những người Pharisee và Sadducee cầu xin dấu lạ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 1 đến câu 3. Những người Pharisee và Sadducee đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin Ngài xem một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng, sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng, hôm nay có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rất rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Đây là lần thứ hai mà người Pharisee và thầy thông giáo cầu xin một dấu lạ từ trời, và một lần nữa họ được đề cập về dấu lạ của Jonah. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 38, mấy thầy thông giáo và Pharisee đã xin một dấu lạ. Trong lúc đó, Chúa cho họ một dấu lạ về Jonah. Đến nay, Ngài lại làm như thế lần nữa, nhưng trước hết Ngài kêu gọi họ chú ý đến sự kiện. Dầu rằng họ rất giỏi trong việc đoán xét thời tiết, họ hình như không thể nhận ra được dấu hiệu trong thời kỳ này. Đã vậy, những người lãnh đạo tôn giáo đang cố gắng gài bẫy Chúa Giê-xu và Ngài cảnh giác các môn đồ của Ngài phải cẩn thận với những người này. Xin các bạn hãy chú ý rằng đây là lần thứ nhì ghi chép Ngài gọi họ hỡi kẻ giả hình. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 14. Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah, rồi Ngài bỏ họ mà đi. Chúa của chúng ta đã cho họ nhiều dấu lạ, nhưng họ không tiếp nhận điều đó. Đến lần thứ nhì, Ngài nói dấu lạ của Jonah. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 40, Ngài nói, vì Jonah đã ở trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm, cũng một thể ấy, con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày đêm. Những người Pharisee và Sadducee không tiếp nhận dấu hiệu này. Trong đoạn này, chúng ta thấy 3 hình ảnh của Chúa Giê-xu được đề cập đến. Người Pharisee và Sadducee cho Ngài là kẻ mạo danh và không tin Ngài là đấng Mêsia. Dân chúng nghĩ rằng Ngài là dân Baptist, Eli, Jeremy hoặc là một đấng tiên tri nào khác. Nơi đây họ hoàn toàn không thấy điểm chủ yếu nhất. Còn các môn đệ của Ngài trong trường hợp thứ ba, họ tin rằng Chúa Giêsu là đấng Mêsia hay còn gọi là đấng Christ, Ngài là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Những người Pharisee và Sadducee cầu xin một dấu lạ. Chúa Giêsu nói, sẽ không có dấu nào nào cho họ, nhưng chỉ có dấu lạ của tiên tri Jonah, rồi Ngài bỏ họ và đi. Tại đây chúng ta ghi nhận sự kết cuộc hành động của Ngài xoay bỏ họ và đi nơi khác. Sau đó, Ngài cảnh giác các môn đệ của Ngài về men của những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong Matthew đoạn 16, câu 5 đến câu 7, về lời cảnh giác của Chúa Giêsu cho các môn đồ. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng, đây là vì chúng ta không đem theo bánh thèo. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, chúng ta học về men luôn ám chỉ về điều ác của ma quỷ, không bao giờ biểu tượng cho điều gì tốt, không bao giờ biểu tượng cho điều thiện. Chúa Cứu Thế đã xác nhận điều đó khi Ngài nói đến lời cảnh giác về men. Khi các bạn được kêu gọi cảnh giác về một chuyện gì, thì thường đó là điều xấu, không mong muốn xảy ra. Những môn đồ hiểu sai lần đầu tiên về men, họ nghĩ về bánh. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 8-12. Đức Chúa Giêsu biết điều đó, thì phán rằng, hỡi kẻ đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pharisee và Sadducee. Bấy giờ, môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pharisee và Sadducee. Thưa các bạn, nếu đó là nói về thể chất, thì những môn đồ nên nhớ rằng có hai phép lạ mà Ngài đã làm, cung cấp bánh cho 5.000 người và 4.000 người ăn. Nhưng đó không phải là bánh thể chất. Men theo sự giải nghĩa của Chúa Giêsu đề cập về những giáo lý sai lầm về đạo đức giả. Nó thuộc về ma quỷ. Khi người ta nói men của tin lành, họ đã dùng những từ ngữ đối nghịch, dùng sự sai lầm. Men không bao giờ là hình ảnh của tin lành. Men luôn luôn là dấu hiệu biểu tượng của ma quỷ. Nếu các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu Christ là đấng có thẩm quyền, điều này được tỏ bài một lần đủ cả về ý nghĩa biểu tượng của men. Kế tiếp, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ xưng nhận về Ngài. Xuyên qua sách Tin Lành Ma-thi-ơ, chúng ta cần giữ trong trí sự suy nghĩ chúng ta bao gồm lên trên, bởi vì Tin Lành là chìa khóa và nền tảng của Kinh Thánh. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng và chú ý cẩn thận về những gì xảy ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13, khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo người ta nói, thì con người là ai? Nếu các bạn nhìn trên bản đồ, các bạn sẽ thấy ba thành Cesarea. Cesarea Philip là địa phận nằm về phía bắc của biển Galilee. Chúa Giêsu đang ở hướng bắc, nhưng Ngài bắt đầu chuyển hướng về phía nam và di chuyển thẳng đến Jerusalem, đến thập tự giá. Trước khi Ngài bắt đầu cho hành trình này, có hai điều cần phải làm cho rõ trong trí các môn đồ của Ngài. Thứ nhất, Ngài là ai? Và thứ hai, Ngài sẽ làm gì? Các bạn thân mến, đây cũng là hai điều mà tất cả chúng ta cần phải biết rõ khi chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta cần phải biết Ngài là ai? Và chúng ta cần phải biết Ngài đã làm gì? Chúng ta cần biết rõ những điều này để chúng ta có thể tăng trưởng trong đức tin và được sự cứu rỗi. Xin hãy chú ý câu hỏi đầu tiên của Chúa chúng ta. Theo lời người ta nói, thì con người là ai? Đây là một câu hỏi mà Ngài vẫn thường hỏi, và là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần phải trả lời trong thời đại này. Ngài vẫn là đấng có nhiều sự tranh luận của mọi người đang sống trên thế gian hiện nay. Bây giờ, chúng ta hãy nghe đến quan điểm của dân chúng, của đám đông đã theo Ngài. Tôi tin rằng, nếu bạn và tôi hỏi câu hỏi này ở góc đường phố xung quanh chúng ta, hay tại làng chợ của chúng ta có thể nhận ra câu trả lời tương tự như vậy, bởi vì dân chúng bối rối về Ngài, không biết rõ về Ngài. Mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 14. Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Chúng ta thấy có những sự nhận diện, những sự suy nghĩ khác nhau. Vài người nói rằng Ngài là Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là một người được tôn trọng và người ta đã nhìn nhận ông như vậy. Trong ngày hôm nay có nhiều người nói rằng Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại. Vài người cho Chúa Giê-xu là Ê-li. Ê-li là thật sự một người vĩ đại. Và có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng nói rằng Đấng Christ là người vĩ đại. Và thêm có những người thì nói rằng Ngài là Giê-rê-mi. Giê-rê-mi là một tiên tri hay khóc, và người ta đã thấy Chúa Giê-xu khóc. Đám đông đã cho Ngài là một tiên tri vĩ đại, hoặc một trong những người tiên tri. Tôi nghĩ rằng đó là cách nhìn khác nhau, nói Chúa Giê-xu là một tiên tri nào đó, và đây là nhận xét của đa số người trong thời bấy giờ. Có một người bạn trẻ của tôi cũng là thầy giảng đạo, nghe tôi nói điều đó, vì thế anh đi xuống góc đường và hỏi những người đi qua lại câu hỏi liên hệ về Chúa Giê-xu. Anh nhận được nhiều sự nhận xét, nhiều câu trả lời khác nhau. Vài người nói Ngài là một giáo sư vĩ đại mà trên thế giới này chưa ai giống được như Ngài. Có người khác nói Ngài là giáo chủ của một tôn giáo. Người khác cảm nhận Ngài là một con người tốt. Còn những người khác nữa thì kể Ngài ngang hàng với những người rất là nổi tiếng trong lịch sử. Chỉ là một trong các tiên tri. Các bạn thấy đó, cảm nhận của con người ngày nay về Chúa Giê-xu cũng giống như thời xưa trước đây. Bây giờ, Chúa Giê-xu quay lại với các môn đệ của Ngài và hỏi họ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 15 và 16, Ngài bèn phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phê-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Thì giờ đã đến cho các môn đồ để có sự quyết định và xưng nhận. Simon Phê-rơ đứng ra đại diện trong nhóm môn đệ để nói, ông tuyên xưng Chúa là Đấng Christ, với ý nghĩa là Đấng Mê-si, Đấng được sức dầu, là Đấng được nói trong Kinh Thánh Cựu Ước là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Ngài cũng là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Đến đây là lời xưng nhận tốt nhất và được tôn cao nhất về Chúa Giê-xu. Các môn đồ biết rõ Ngài là ai. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết về điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giải bài Đấng Christ cho mọi người hiểu. Ngày hôm nay con người không thể gọi Giê-xu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biết được những gì của Đấng Christ mà tỏ bài cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Các bạn của tôi ơi, ngày hôm nay các bạn có thể biết nhiều về Ngài bởi nhờ Đức Thánh Linh giúp các bạn hiểu rõ về Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Xin chúng ta xem câu này một cách cẩn thận. Chúa Giê-xu xây dựng hội thánh của Ngài trên hòn đá gì? Có người nói rằng nó được xây trên hòn đá, tức là trên Simon Phi-e-rơ. Chắc chắn là không phải, bởi vì đó là lối dùng chữ tại đây. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, tên của Phi-e-rơ có nghĩa là cục đá nhỏ. Nhưng Chúa Giê-xu nói Ngài xây dựng trên một tảng đá. Có người khác nắm giữ theo quan điểm rằng Đấng Christ xây dựng hội thánh của Ngài trên lời xác nhận của Phi-e-rơ. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó. Vậy ai là tảng đá? Tảng đá là Đấng Christ. Hội thánh được xây dựng trên Đấng Christ. Chúng ta hãy lắng nghe Simon Phi-e-rơ giải thích về điều này trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 5 và câu 6, đề cập về Đấng Christ, ông viết. Anh em cũng như đá sống, được xây trên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và Phi-e-rơ trích dẫn ở trong Ê-sai đoạn 28 câu 16. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà, đã được chọn và đá quý, ai tin đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Hội thánh được xây dựng trên Đấng Christ, Ngài là nền tảng của hội thánh, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ, như lời được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 11. Đấng Christ là vần đá, và Ngài nói trên hòn đá này, Ngài sẽ xây dựng hội thánh của Ngài. Hội thánh vẫn còn trong tương lai khi Chúa Giêsu công bố những lời này. Xin đừng nói với tôi là trong thời cựu ước có hội thánh, bởi vì hội thánh không hiện hữu cho đến khi sau sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh được ban xuống. Không thể nào có hội thánh cho đến khi tất cả những điều đó được xảy ra. Chúa Giêsu nói rằng, ta sẽ lập hội thánh ta. Khi Chúa Giêsu nói điều đó, nó thuộc về tương lai. Cửa âm phủ được đề cập về sự chết. Chữ âm phủ dùng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thế giới không thấy hay là sự chết. Cổng của sự chết sẽ thắng được hội thánh của Đấng Christ. Sẽ có một ngày, chính Chúa từ trời giáng xuống với tiếng vang lớn. Tiếng vang lớn là tiếng kèn của thiên sứ thổi, và những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại. Cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh của Đấng Christ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 19, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Chìa khóa của nước thiên đàng là gì? Có phải chỉ có một mình Phi-e-rơ có thôi phải không? Không thể. Chúa Giêsu ban cho những ai có sự xưng nhận như Phi-e-rơ, những ai xưng nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có những chìa khóa giống như những người khác đã có. Những chìa khóa này giống như chức vụ của những thầy thông giáo, những người giải thích kinh thánh cho dân chúng. Như chúng ta thấy được đề cập ở trong sách Nehemi đoạn 8, câu 2 đến câu 8. Mỗi cơ đốc nhân ngày hôm nay đều có kinh thánh, và đó là những chìa khóa. Nếu chúng ta cất giấu kinh thánh, chúng ta làm mù thế gian. Nếu chúng ta ban cho kinh thánh, chúng ta sẽ mở mắt thế gian. Không một cá nhân nào hay hội thánh nào có chìa khóa đó, ngoại trừ những người tin Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta có trách nhiệm phân phát tin lành, bởi vì điều đó có thể cứu được nhân loại, cứu được những người nghe và tiếp nhận. Đây là một sự mặc khải lớn lao. Ai có đủ những điều này? Các bạn và tôi đang có trách nhiệm thật lớn lao. Đó là lý do mà tôi thường nhắc nhở và kêu gọi các bạn cùng hiệp tác để chia sẻ tin lành, cứu rỗi cho những người xung quanh. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16 có 20 nói tiếp. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết về Ngài. Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Chúa Giêsu có lời yêu cầu này bởi vì sự thiếu hiểu biết Ngài là ai sẽ làm cho những người ấy không được cứu. Để tìm được sự cứu rỗi, các bạn phải biết Chúa Giêsu là ai, Ngài đã làm gì và tiếp nhận Ngài bởi đức tin. Kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về sự chết và sự sống lại của Ngài. Lần đầu tiên, Chúa cứu thế Giêsu nói với những môn đồ về sự chết và sự sống lại của Ngài, thời gian khoảng 6 tháng trước khi Ngài chịu chết. Tại sao Ngài chờ đợi quá lâu để công bố sự việc quan trọng này? Dĩ nhiên các môn đồ của Ngài không có chuẩn bị đủ cho việc đó. Dầu rằng ngay thời điểm đó, Ngài còn dò xét phản ứng của họ. Ngài đã nói 5 lần rằng Ngài sẽ đi đến thành Jerusalem để chịu chết. Dầu Ngài nói một cách hết sức nghiêm túc, nhưng các môn đồ của Ngài đã không hiểu điều quan trọng này cho đến sau khi Ngài sống lại. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21. Từ đó Đức Chúa Giê-su mới tỏ cho các môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Đó là những điều mà Chúa Giê-su đã làm cho bạn và tôi. Đây là tin lành. Đấng Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài chịu chết và chôn. Bạn cần phải biết Ngài là ai. Bạn cần biết Ngài đã làm gì cho bạn. Nếu bạn biết được hai điều này bởi đức tin, bạn tiếp nhận điều đó, bạn sẽ được cứu. Điều này không bao giờ được tỏ bày trước, ngoại trừ với Nicodem khi Chúa Giê-su mới bắt đầu chức vụ và được ghi chép trong Văn đoạn 3 câu 1 đến câu 16. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22, Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Phi-e-rơ nói: Ngài là Đấng Mê-si-a, Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài không thể nào, Ngài không thể bị treo trên thập tự giá. Như các bạn thấy, thập tự giá không hề có trong trí, trong suy nghĩ của các môn đồ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 23, nhưng Ngài xoay mặt lại và phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ở Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Công việc của ma quỷ làm cho mọi người khước từ lẽ thật về tin lành, nói rằng Chúa Giê-su đã chết cho tội lỗi chúng ta, được chôn và sống lại từ kẻ chết. Công việc của Sa-tăng đã làm cho những người trên tòa giảng chối bỏ lẽ thật này. Các bạn thân mến, chỉ có sự chết của Đấng Christ mới có thể cứu rỗi các bạn. Chúa của chúng ta nói với Phi-e-rơ: Hỡi Sa-tăng, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta có thể tưởng tượng được điều này. Đây là Phi-e-rơ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời xưng nhận Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời. Nhưng trong một phút chốc, ông đã để Sa-tăng lừa dối ông. Sau này, Phi-e-rơ viết ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cái gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Các bạn thấy rằng, sau đó Phi-e-rơ có sự thay đổi nhận thức của ông. Ông hiểu đúng hơn. Và mời quý vị xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 16 qua 24. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, chắc thập tự giá mình mà theo ta. Có nhiều người giải thích câu này. Có người từ chối mình để lấy thức ăn, hoặc từ chối mình để hưởng sự giàu sang. Câu từ chối mình có nghĩa gì? Các bạn biết rằng, rất khó cho một người trong thế gian này từ chối chính mình. Từ chối chính mình thật là không dễ dàng. Từ chối chính mình là lấy mình ra khỏi bức tranh và đặt Đấng Christ thế vào chỗ đó. Vác thập tự giá và theo ta. Chúng ta không có thập tự giá của Đấng Christ, nhưng là thập tự giá của chính mình. Thập tự giá cho bạn và tôi khi chúng ta theo Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 25-27, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì, người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Các bạn thân mến, Chúa Giê-su nói lời này mà mỗi chúng ta phải suy nghĩ cách nghiêm túc. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì, người ấy lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Trong đời sống của các bạn hiện nay, các bạn kể điều gì quý nhất? Có người cho rằng tiền bạc, nhà cửa là quý nhất. Còn có người khác cho rằng quyền lực là địa vị quý nhất. Giả sử các bạn sau một thời gian theo đuổi, các bạn có được nhiều tiền và địa vị quyền thế. Nhưng các bạn lại mất linh hồn, thì các bạn thấy những thứ này còn hữu ích nữa hay không? Tôi mong ước là các bạn hãy lo lắng đến linh hồn của mình, vì linh hồn của các bạn rất là quý giá, không có gì xứng đáng để đổi linh hồn các bạn được. Xin mời các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giêsu để linh hồn các bạn được sự cứu chuộc. Một lần nữa, khi trở thành môn đồ của Đấng Christ trong hành trình theo Ngài, người ấy gặp nhiều khó khăn. Nhưng những ai liều sự sống mình theo Chúa, khi Đấng Christ trở lại lần thứ hai, người ấy sẽ nhận được phần thưởng cách xứng đáng mà Chúa ban cho. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 28, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài. Câu này liên hệ đến đoạn 17 kế tiếp, bởi vì câu chuyện Chúa Giêsu hóa hình sẽ giải thích lời tuyên bố này. Mời quý vị cùng tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Tôi sẽ đề cập rõ về câu này khi chúng ta đến đoạn 17. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Tiên con cho Ngài dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời thầm.